đang dạy về cái tứ diệu đế. Nên có một ngày có một cô mới đến lần đầu tiên nghe cái giảng kinh, thầy giảng cho biết là cái này nó khác thường, khác thường đấy. Những cái chỗ khác mà thầy nghe giảng đạo, nhất là bên công chúa giáo, bên những cái, nhất là bây giờ Phật giáo cũng vậy, giảng toàn chuyện tốt không à? À, giảng toàn chuyện là quý vị là nên thành công, quý vị là rất là đặc biệt, quý vị rất là hay, rất là giỏi, nên sung sướng, nên tìm cái hạnh phúc. Ok, đó là pháp, là đó là đại đa số bên người công chúa giáo, cũng giống như bên Phật giáo bây giờ thời nay nói toàn những cái pháp như vậy không à? Thì theo cái truyền thống đời xưa, nhưng tôi nói về những cái mà nó hơi khó nghe một tí, nhưng đều nó thuộc về cái loại sự thật, và nó có hữu ích cho quý vị. Đây những cái, những cái lời dạy, những cái giáo lý mà lúc trước Đức Phật á, đã dạy như vậy, các tổ sư đã dạy như vậy. Nhưng mà nói những cái chuyện mà nó thực tế, nhưng mà nó sự thật của cuộc sống của chúng ta, rằng là cái khổ, thì những cái người ta thường thường ta nghe ta nói, ủa cả tuần tôi cực khổ rồi, cuối tuần tới nghe nó nói chuyện thầy nói chuyện cực khổ thêm làm cái gì? Chả có tôi muốn nghe những chuyện đó, tôi muốn nghe chuyện tốt, muốn nghe chuyện thành công của tôi, muốn nghe chuyện tốt đẹp trong cuộc đời. Thì những cái này đó, trên thực tế đó, nó có vẻ nó có thể là nó hơi khó nghe một tí, nhưng mà thiệt ra cái này nó đem lại một cái những cái hiểu biết của vị để mà giải quyết những cái khổ sở khó khăn trong cuộc đời của mình. Nếu như mà nói về cái chuyện sung sướng không, là nói cách khác là quý vị chỉ là không dám nhìn cái sự thật. Thì như vậy cái khổ nó còn tồn tại, nó không để giải quyết. Nếu như quý vị mà không dám nhìn cái sự thật, hay chỉ muốn nhìn những cái sung sướng, cái vui vẻ thôi, thì cái khổ sở, cái thực tế của cuộc đời quý vị, khổ sở của cuộc đời quý vị nó không bao giờ nó thay đổi, không bao giờ nó được liễu được, chấm dứt được. Thành cái Phật giáo đúng ra nó khó rất là dài, tại vì không ai muốn nghe đó. Sự thật khi Đức Phật mà khi mà thành đạo đó, ngài hiểu được cái sự thật, ngài hiểu được cái thực tế của cuộc sống, ngài nói là cái này dài không được. Sự thật ngài nói, Đức Phật nói là cái thực tế này á, dạy cái gì không được, cái gì không muốn nghe, không ai muốn nghe hết. Phật nói không dạy. Thì lúc đó có cái phạm tình phạm vương, tình phạm vương mới ở chỗ gọi là cái vua của cái đời, cái của cái đệ nhất thiền đó, cái quải thiền đó, sơ thiền đó. Thì ngài mới nói, ngài thấy rằng á, ngài ông nó mới thấy rằng Đức Phật là không muốn dạy. Đó. Thì nói là ông nó mới thấy là Đức Phật không chịu dạy Phật giáo này. Mà Đức Phật nếu ngài ông vua trời này mới thấy, mới bị hiểu rằng là nếu như Đức Phật không dạy chúng ta thì chúng ta không thể nào liễu cái khổ được, không thể nào mà thoát được. Thằng cái ông Tịnh Phạn Vương đó lập tức bay tới nơi cái cây Bồ đề đó, quỳ xuống. Phạn Tịnh Vương mới là quỳ xuống, và chắp tay lại và xin phép thỉnh Phật nói pháp. Thì lúc đó Phạn Tịnh Vương mới gọi Đế Thích là vua cõi trời Thiên Chúa giáo đó, hai người Phạn Vương quỳ trước, Đế Thích quỳ sau và chắp tay lại và thỉnh Phật nói pháp để mà cứu độ cho con cháu của cái vua trời này. Quý vị biết đó, thực tế là như vậy nè. Cái vị Phạn Tịnh Vương đó là trong cái thâm tâm của ngài đó, ngài tin rằng ngài là giống như cha của mình vậy đó. Có biết tại sao không? ông nói tại vì ông Phạn Tịnh và Tịnh Phạn Vương này cứ tưởng lầm là mình tạo ra cái vũ trụ này. Để nói đùa cho thái lầm lẫn dễ sợ. Cái này là chuyện xảy ra, chuyện thật. Lúc mà cái vũ trụ chúng ta, cái cõi này chúng ta đó, cõi dục giới chúng ta được tạo ra đó, không phải như bên Thiên Chúa giáo nó là tạo 7 ngày 7 đêm, nó không có đâu. Từ từ nó tạo ra rất là lâu. Và lúc trước á, cái thế giới nó tạo ra thì cái quải, cái quải mặt đất này á, nó không có người ở. Nhưng để cái quả trời thì có cái thiên thần, đàn ông đàn bà quả trời ở trên kia. Thì hồi đó đó, cái những cái vị quả trời á, mà quả sắc giới mà sơ thiền đó, mấy ông thần với mấy bà tiên đó mới bay xuống mặt đất để đi chơi. Thì bay đi để mà danh lam và đi quay chơi phong cảnh, nhìn phong cảnh vậy. Từ xưa đó, thời lúc mặt quả đất nó còn đó, mới mọc ra, mới thành thành đó, thì cái mặt đất á, cái mặt trên á, nó có một cái lớp ngon giống như sô cô la, hơn sô cô la nữa. Nó ngon hơn bất cứ cái loại chocolate nào quý vị có. Thì người ta lấy cái đất ra lên đó, cái lớp ra lên đó, liếm một cái thấy nó ngọt ngọt, nó bùi bùi. Ăn xong ngon quá. Thế về gọi cho mẹ biết, nói cho cha biết, nói cho anh biết, nhớ em biết, nói cho bạn bè bồ bịch biết. Thành họ rủ nhau xuống đi chơi. Bạn bè đi chơi, ăn cái cuối cùng cái sô cô la nó hết luôn. Khổ vậy, sợ tu nó mới càng ngày công phu nó càng cao, thì dạy nó càng khó. Dạy á, quý vị biết sao? Thì giảng pháp là làm khiến cái tâm quý vị nó động. Trong đó cái một cái loại võ giống như mình tập võ đó, mình đẩy qua đẩy lại nó. Thì hồi đó đó, họ mấy cái cõi thiên thần ta bay xuống cái quả đất này để mà vui chơi, ăn uống, nhất là ăn sô cô la đó. Thì họ tới đó, càng tới càng ăn càng nhiều, thì càng một ngày nào đó họ bay xuống đây để mà ăn cái sô cô la, xong rồi á, ăn xong rồi á, bay không được nữa, mất cái khả năng bay. Thì họ mất cái, họ không thể bay được nữa, họ không thể bay được, thì họ phải ở lại đây. Đó, họ trở thành ông Adam và bà Eva. Thành ra họ nói là đời xưa mà nói là cái bà Eva là từ cái xương sườn của hay là xương heo gì của ông Adam mà lào ra là không phải. Thiên quả tiên, cái người tiên như mình, cái thời mà quả thiên thần mà xuống đây, cái thời cái đời đầu đó, thế hệ đầu đó, họ đẹp dễ sợ lắm, đẹp trai đẹp gái dễ sợ lắm, càng ngày mình càng xấu thêm. Tại họ có phước thì họ đẹp lắm, rồi cái người mà càng càng ít phước càng ngày nó càng xấu. Từ từ thầy kể cái đó. Tại sao nó không thể bay được? Bỗng nhiên thường thường bay về được, xong rồi bỗng nhiên không bay được, tại sao? Thầy cho mình ví dụ rất rất là cụ thể. Có một lý do mà không biết là theo cái lý luận của Phật giáo, không biết vị có hiểu được không? Cái này là tại vì cái vị khi mà chấp trước nó nặng quá, nó không thể nào tách ra được. Thì giống như họ ham mê cái sô cô la quá, tại họ muốn đi họ rời không được nữa, bỗng nhiên họ mất cái khả năng mà tách ra. Thành ra cái gì giống như mình thương thương chồng mình, nó độ mình mỗi lần mình rời chồng mình, người mình thấy nó khó chịu, nó đau khổ, như sao mình thấy nó muốn bức rứt, mình bỏ không được. Thành ra như vậy, ý nghĩa nó như vậy đó, nó dễ sợ lắm. Cái này gọi là cái chấp trước. Cái gì mà càng chấp trước càng nặng, chừng nào càng khó mà tách nó ra. Cái gì giống như con cái mình á, mình thương nó, mình chấp trước nó quá, thì bữa nào nó lớn rồi mình, nó đi học đại học, nó không đi không được, nó cứ ở bên cạnh mình hoài. Cái chấp trước nó nặng chừng nào, mình nó càng như nó, cái chấp trước là mình thích chừng nào, nó giống như nó cột mình lại. Từ đời xưa giống như nô lệ vậy đó, bởi vì mà thương người ta, giống đời xưa nô lệ bị cột cái xiềng xích lại người ta vậy. Cái gì có tin như vậy không? Trước lúc mà thầy nghe câu chuyện này, thầy mới nhớ, xong đọc câu chuyện lại một lần thứ nhì nữa, thì thầy vẫn hiểu. Đang tu đâu không hiểu tại sao mà ngồi thiền mà sao, ủa tại sao người ta không bay được nữa, nó vô lý vậy sợ. Rồi sau này khi mà thầy bắt đầu dạy, thấy quý vị mà cứ gì đó, cứ bám víu nhau hoài, thầy mới hiểu à cái tụi này tách nó vô, tách cách nào tách tụi nó được hết. Thành ra cái con người mà nó hay dễ sợ lắm quý vị. Mặc dù cái khả mình làm được nha, mình đứng dậy mình đi được, nhưng đều mình không chịu đứng dậy, mình không chịu bay, cái tâm mình bỗng nhiên nó không chịu. Mình biết rõ ràng mình nên đi đó, mình nên bay đó, nhưng đều mình làm không được từ cái tâm mình đó. Đây là những cái chấp trước mà càng nặng chừng nào thì càng khó mà dứt bỏ, lìa bỏ. Thật giống như tương tự như vậy, thời đại buổi này chúng ta đó, quý vị thích ăn thịt, thích ăn cá, thích ăn bò, thích ăn vịt, thì những con nó trên đất đó, thằng quý vị khó mà bay lên, tại vì chấp trước cái chỗ này. Nhất là quý vị thích cái nhà. Thành bởi vì quý vị biết không, nói một cách nói rõ ràng nữa, nếu cái những người mà đi vào tịnh độ đó, người ta nói ta đòi Tây Phương Cực Lạc đó, mà cứ lo ôm những cái đồ cái cõi cõi này không, sao mà đi Tây Phương Cực Lạc được. Ý nghĩa là vậy đó. Thành quý vị thấy không? Nếu quý vị cứ chấp trước cái nhà cửa, chấp trước xe cộ, tiền bạc, với là họ hàng mình ở đây đó, anh em mình ở đây đó, ok, cái đầm ấm, cái thoải mái của mình ở đây đó, thì khi quý vị chết đó, cái linh hồn quý vị làm sao nó bỏ đi được? Làm sao mà đi vãng sanh được? Không ai dạy quý vị đâu hết. Tại vì cái tâm quý vị nó bỏ không được, không cách nào mà bỏ được hết. Nhằm từ từ quý vị, trong tương lai quý vị sẽ thấy là cái chấp trước là cái mà nó tệ hại không thể tưởng được. Nó cột chân cái gì lại, bỏ đi không được. Cách nào bỏ được hết. Thương con là chết ngắt với con. Suốt ngày ôm nó thôi. Nó lớn 40 tuổi mình vẫn phải ôm nó như thường. Không cách nào bỏ nó được hết. Quý vị hiểu không? Thành ra cái này từ từ quý vị sẽ thấy, nhìn lại cuộc đời quý vị sẽ quay. Cái tình thương mình với những người thân yêu của mình, con cái mình, vợ chồng mình đó, khó mà bỏ lắm. Tại vì nó rây rứt ở trong này, không cách nào mình rời nó được. Thành bởi vì cứ quấn quýt nhau hoài, kiếp này quấn quýt với nhau, kiếp sau chờ tới kiếm nhau quấn quýt tiếp. Thành đời đời kiếp kiếp, mình cứ tìm nhau hoài. Cứ kiếm nhau hoài, cứ lùng nhau, rượt nhau. Thì hồi xưa, cái hỏi là hồi xưa khi mà họ định cư lại đây đó, thì làm sao họ sinh sống được? Tại đâu có biết trồng trọt. Thì hồi đó đâu có biết trồng trọt, đâu có biết săn bắn đâu. Họ không có cái vũ khí, làm sao mà sinh sống bây giờ? Cái thời đó đó, sau khi cái sô-cô-la đó, trên mặt đất nó hết rồi đó. Rồi hồi đó đó, nồi ăn cái sô-cô-la không là cái vị đủ để mà dinh dưỡng, để mà sống đâu. Không cần làm gì hết. Chỉ uống nước, ăn sô-cô-la thôi. Hồi đó nước nó ngọt như là sữa vậy đó. Cái nước hồi đó nó còn dinh dưỡng hơn là sữa ngày hôm nay, mà ngon sữa ngày hôm nay mình uống. Sữa dê, sữa bò thầy cũng cần biết, bất cứ là sữa nào quý vị kiếm là đều thua nước hồi xưa. Thì sau khi mà ở lại, sau mà họ ăn mấy cái sô cô la nó hết rồi á, thì gì xảy ra? Hồi đó bỗng nhiên cây nó mọc lên. Không cần trồng trọt, tự nhiên cây nó mọc lên. Hồi đó họ chỉ cần ăn mấy cái gì đó, mấy cái hạt đó nó mọc lên đó là đủ sống rồi, không cần làm gì hết. Hồi đó sinh đẻ rất là nhiều, tại vì không cần làm việc gì hết. Lúc đó họ mới bắt đầu, những cây nó bắt đầu nó bớt mọc lại đó, thì bắt đầu họ phải cần học để mà trồng trọt, và họ quan sát được cái cách tại cây nó mọc ra sao. Cái sô cô la tự động nó hiện ra như vậy. Còn giống như vàng nó hiện ra trong núi vậy. Mình không cần làm gì hết, nó hiện có sẵn vậy thôi. Vậy đó. Không giống như là mấy thầy mấy cô đều không làm như con người tới cúng. Không cần làm gì hết. Cũng như nó hiện ra. Khi cái việc có phước á, cái việc không chết đói được. Không thể chết rét được. Bởi mà gọi là cái phước là những cái mà quý vị có để nó cung phụng cho quý vị. Cái gì mình cần thiết là cái phước sẽ đắp cho mình. Thôi bởi quý vị thấy cái phước hàng ngày nó cần vơi. Quý vị thấy những cái vị thiên thần này từ quả sơ thiền, họ dùng cái phước của họ để đi chơi. Để phước nó vơi. Thì vơi đến độ phải tới gặp ăn cái sô-cô-la để càng ngày nó càng vơi thêm. Ăn càng nhiều thì phước nó càng vơi chừng đấy. Đến độ nó không thể bay được nữa. Một khi phước nó vơi rồi, nó được đà rồi mà quý vị thấy nó kẹt lại đây thì phải làm gì? Là phải xài phước tiếp mà sống sót. Cho khi mình hết phước mình mới bắt đầu phải làm việc. Dễ sợ không? Thì nó chứng minh quý vị thấy là cái phước báo nó quan trọng như vậy. Từ từ rồi họ mới trồng trọt xong rồi mới nghĩ là cái phước bắt đầu nó nặng hơn. Bắt đầu phải săn bắn, bắt đầu tạo thêm nghiệp nữa. Quý vị phải săn bắn là cái phước quý vị nó còn vơi, nó còn lẹ hơn nữa. Thì như mình đi làm giàu, những cái người đi làm giàu đó, những quý vị đang lạc tạo phước hay là dùng phước? Khỏi ngừng ngồi suy nghĩ. Làm nhiều tiền quá phiền lắm con ơi, hết phước vơi phước lắm. Thành người giàu đó, ta tự động ta dùng cái tiền người ta để ta làm chuyện từ thiện, xây nhà thờ này đó, thì họ tạo thêm phước cho họ. Đúng rồi. Không có vơi mà tăng trưởng. Họ khôn thì nó tăng trưởng, mà nếu như họ mà không khéo léo thì vơi, phước nó vơi là họ sẽ đọa. Nhớ cái quả thiên thần từ sơ thiền nó đọa đọa từ ngày nó càng khổ, nó rõ ràng như vậy. Tại họ không chịu tạo phước, họ chỉ xài phước thôi. Tại quý vị khổ là tại vì phước báo quý vị nó vơi. Thành cái người mà thời đại này nó không hiểu cái chuyện đó. Ta nghĩ cái tiền thôi, ta nhìn cái tiền thôi, là cái tiền đó là cái nợ. Thành ra cho tụi cái gia tài bằng cái phước báo nó quý hơn là cho tiền. Trả lời được xong chưa? Thắc mắc bớt thắc mắc chưa? Là phải sinh sống. Thành ra cái tương lai, cái hệ thống sau này, mình càng ngày mình cực khổ nhiều, tại vì mình càng ngày cái phước báo mình càng ít. Bởi vậy vì phước báo ít, thành quý vị phải chịu khổ. Thành ra khi mà những hai cái vị mà vua trời này quỳ xuống thỉnh Phật nói pháp, thì Phật nói gì? Thật giảng về cái tư diệu đế. Thành Đức Phật mới nói là cuộc sống quý vị á, là cuộc sống của cái khổ. Thành quý vị biết mà, cái người thế gian mà ta nói là cuộc sống chúng tôi là rất là sung sướng hạnh phúc đó, là họ không dám nhìn vào cái khổ của họ. Họ chỉ muốn nhìn cái sướng thôi. Tại sao vậy? Mình nhìn cái khổ của mình, mình nhìn cái phiền não của mình, mình nhìn cái khó khăn của mình, thì cái đó nó làm mình khổ sở lắm. Cái tâm mình nó khó chịu dễ sợ. Cái đó là chứng minh cho quý vị biết quý vị khổ, mà quý vị không dám nhìn cái khổ. Nếu quý vị mà không có khổ đó, thì quý vị không sợ đâu, không sợ khổ đâu. Ai thắc mắc gì không? Thì nói mà sao mà mình tránh cái sự tự lừa dối mình. Tôi nói là chứ quý vị nhìn, quý vị dám nhìn cái khổ, nhìn cái khổ mình ngay, cái thân này là cái khổ. Quý vị thấy, thành ra tại vì mình có cái thân này là cái thân của cái khổ, thành quý vị làm tất cả mọi cách để mà ăn mặc cho đẹp đẽ, son phấn này, để mà không dám nhìn, để mà che lấp cái khổ của mình. Nhìn thấy cái sự thật á, nó khó lắm, nó đau khổ lắm, nó khó chịu lắm, phải không cô? Nếu như quý vị nhìn cái khổ mình không, cái ngày quý vị sẽ nổi khùng á. Thành ra quý vị mình biết mình khổ nhiều á, thì mình né, mình nhìn cái khác, mình không nhìn cái khổ nữa. Thành ra từ kiếp này có kiếp khác, đời này có đời khác, ai cũng né nhìn cái khổ, toàn nhìn cái sướng không. Thành ra xã hội này, cái giáo dục này là khuyến khích quý vị nhìn cái sung sướng mà không nhìn cái khổ. Thành ra khi quý vị ngồi mà nghe giảng kinh, quý vị thấy không? Dạ, ngồi nghe giảng kinh thì cái chân nó khó chịu, người nó khó chịu, thì cái đó là cái khổ rồi. Tội ông bà đứng như không. Cái gì nghe pháp như vậy, cái pháp nghe tự động cái lưng nó đau, cái chân nó đau. Thành cái pháp Đức Phật dạy là nhìn cái thực tế chúng ta đó, thiệt sự là chúng ta khổ mà chúng ta không dám nhìn thôi. Ừ, đời là khổ hại. Cô hỏi là có bạn cô là nói là cô tinh thần căng thẳng quá mà cô chịu không nổi nữa. Xong cô này dạy cô là cách thiền. Rồi cô cách thiền không? Tôi không thiền. Thầy mới cười, thầy nói là cô giúp cô này quá sớm đi. Chừng nào mà cô khi mà thiệt sự mà yêu cầu giúp á, mình mới giúp được. Mà cô mà không yêu cầu giúp, mình giúp không được. Người ta phải thành tâm mình mới giúp được. Người ta muốn, thực sự muốn mình mới giúp được. Người ta không muốn mình đừng có phí thì giờ. Thế thì mỗi lần mà tới nghe chùa nghe giảng thích thú lắm. Về nói, này anh ơi anh, em bữa nay em tới chùa học cái này hay lắm. Anh muốn nghe không? Không. Tao bận rộn, đang qua tivi vui không? Mà em muốn nói anh nghe, nhưng mà nói rồi là nhất định đè đầu người ta, nhồ sọ người ta. Mình phải đợi con ơi, con đừng có ép người ta. Nó phải đợi cho nó thôi. Mà nó chưa sẵn sàng, mình ép nó cũng vô ích thôi. Cái vị nghe không? Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói là thầy Như Lai muốn dạy cho con sự thật về cái khổ của con. Cái điều đó, nó dạy làm gì, con đâu cũng muốn nghe, nó dạy lắm. Chỉ vì hai ông vua cái yêu cầu Đức Phật nói đấy, thay đại diện để mà nói chúng ta, Phật mới nói, còn không có người thỉnh, Phật cũng nói đâu. Cái pháp nói là phải có người thỉnh mình mới nói được. Cô hỏi sao mình biết người ta muốn hỏi, muốn mình giúp mà ta hỏi không được. Thầy nói cái đó là không phải chuyện của cô. Cô chỉ hành động làm những gì theo cái hiểu biết của mình thôi. Và cô sao giờ này ốm vậy? Ốm. Có ốm không? Cũng thường hả? Như mất 2 ký thôi. Chắc trời đóng hả? Ừ. Trùng ruột. Nó thực sự là khổ. Cái gì phải nhớ là mình biết, không có nghĩa mà cái phải giúp người ta được. Mình biết người ta sai, mình phải đợi thôi. Mình biết là rõ ràng ta đang hại, tự hại họ, mình chịu thôi, mình nói được. Đức Phật nói không nghe, nói làm cái gì? Như bà Quan Ngân ấy, nói em bà mắng lại. Phải không Quan Ngân? Đúng không? Mấy bà mắng ngay lập tức phải không? Càng nhà càng già càng lẩm cẩm. Gặp mấy ông thầy trẻ trẻ bị mấy ông dụ. Ông dụ ngọt. Hơi đồ quỷ này. Đồ quỷ. Thành thầy gặp mấy bà mấy cô nó thầy nói pháp nó quen. Đúng rồi. Tuần sau vậy. Đừng có dạy nó pháp con ơi, đừng có dạy. Đừng có nói pháp. Chừng nào ta thành tâm ta quỳ xuống ta lạy rồi mình nói pháp. Quý vị nhớ chứ các bạn, nhớ cái hình ảnh này là hai ông vua trời đó nghe. Trời không phải trời không mà còn vua trời nữa, quỳ xuống trước mặt Phật chắp tay lại. Phật mới nói. Dễ sợ như vậy đó. Nó khó như vậy đó. Nghe pháp khó như vậy đó nghe, chứ không phải dễ đâu. Quý vị biết không? Cái quả trời, ông vua trời không có quỳ ai hết, nghe biết không? Mày không quỳ trước mặt Phật để mà thỉnh. Nó khó như vậy đó. Quý vị chỉ đợi khi nào mà họ cực khổ đến tuyệt cùng rồi đó, và họ muốn thay đổi thì mình mới giúp được. Còn mà đưa nói sớm hơn á, nó sẽ bác bỏ cái lời mình nói. Quý vị thì hiểu chuyện như vậy nè. Cái tế nhị của cái nói pháp. Bên Phật Pháp Đại Thừa chúng ta đó, khi mà các thầy các cô học nói Pháp đó, là để mà giúp quý vị. Các thầy các cô nói Pháp không phải cái mục tiêu để làm tiền hoặc là xây cái chùa lớn hơn. Mục tiêu nói Pháp này để giúp quý vị đắc giải thoát. 20 năm trời thầy mới hiểu được cái chuyện đó. Ngài Tuyên Hóa này một lần mà tất cả những pháp ngài giảng đó nó đều để liễu cái khổ của mình. Thầy này, cô này có hỏi.
Ngày hôm qua có cái ông người da đen từ Lũ Ước tới. Ông thay cái đầu gối. Tại vì cái sụn của ông á nó tiêu luôn rồi. Thành thay cái đầu gối bằng một cái hòn bi bằng sắt mà không inox, nó không có sét. À.
Ông đó bị cái đau chân này cách đây 20 năm lắm rồi. Thành ra 5 năm trước ông phải thay cái đầu gối tay phải. Bây giờ cái chân trái nó phải sắp thay tới nơi rồi. Thì ông tớ ông hỏi có cách nào không? Thì nó có chứ. Có phương pháp để mà không cần thay nó. Ông chỉ đủ phước để nhận được chuyện đó thôi. Thay nên cái phước ông nó chỉ được nghe rằng á là có một cái cách gọi là thiền, có cái phương pháp gọi là thiền, nó có thể giúp ông không cần thay cái đầu gối trái. Thì ông đủ phước để nghe được chuyện đó thôi. Rồi khi mà thầy muốn nói nhiều hơn, thầy ông muốn nghe nữa, thầy ngưng lại. Nhiều khi mình dài mình chỉ trồng cái chủng tử thôi, thì mình đợi người ta. Cái đó là cái chuyện người ta như vậy. Cái cách ta hoạt động như vậy. Mình chỉ được như vậy thôi. Mình chỉ làm được chuyện đó thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Cái Đức Phật nói là cuộc sống của con người chúng ta đó là cuộc sống của cái khổ. Có khổ não. Có những loại khổ. Cái khổ. Khổ trong cái khổ. Của trung khổ. Khổ là cái vị đã khổ rồi, cực kỳ khổ rồi, nó còn khổ thêm nữa. Dạng như mình đã nghèo khó rồi, không có đủ tiền ăn uống, ăn mặc, sinh sống, rồi bỗng nhiên đã như vậy rồi, không có việc làm, xong rồi bị bệnh nữa, kiệt giường, liệt giường nữa, không đi đâu được, không có thuốc uống, là khổ. Cái khổ nó khó chịu dễ sợ. Mình hết sức mình gọi là mình cứ bị càng ngày nó càng tệ thêm mà. Cái khổ thứ nhì là cái khổ người có khó của cải, mà khi nó bị mất cái của cải, hao mòn của cải, cái khổ nó khổ dễ sợ lắm. Thực ra cái khổ mà hoại khổ này nó còn tệ hại hơn là cái khổ nữa. Biết cái đó không? Tại vì khi cái vị có đầy đủ rồi mà không biết khổ là cái gì thì một tí xíu khổ thôi cái vị chịu không nổi. Khi mình khổ rồi nó khổ thêm, mình quen cái khổ, cơ thể mình quen cái tâm tình, mình chịu đựng cái khổ quen, mình còn chịu đựng được, mình chịu đựng thêm được. Còn cái người mà sung sướng không bao giờ biết cái khổ gì, chịu đựng không nổi. Dù cuối cùng cái khổ của cái mạng sống có nghĩa là sao? Cái khổ này là khổ mình đang chết, mình không làm được cái gì hết. Mình đang chết, cái cơ thể mình đang chết từ từ dần mòn, mình không làm gì được hết. Thành ra quý vị biết không, trong tâm tư quý vị đó có một cái sợ rất là thầm kín, là sợ chết. Tại mình biết cái chết này mình không làm gì được hết, tại mình không dám nhìn có lời gì đâu, mình bị thua mà không cách nào gỡ được cái đấy. Không ai dám nhìn cái chết nữa. Nhìn cái sống nó dễ nhìn hơn. Ngày hôm qua cái ông đó là ông giỏi lắm, người 62 tuổi mà rất là thông minh, rất là thành công. Ông tới chùa thăm, tại cái chân đó, ông bị chân đó. Thì nói chuyện với ông thông minh vậy sao? Ông nói là tôi công nhận là tôi làm cuộc đời tôi thành thế, bây giờ cái thân tôi nó bại hoại rồi. Ông nói là cái kiểu tay này cũng phải thay luôn nữa, cuối cùng phải thay luôn nữa, khiếp như vậy, bắt đầu đau rồi. Cái chân trái là phải thay, mà ông nói cái này bữa nào phải thay luôn nữa này. Cái sụn nó tiêu rồi, dễ sợ không cụ? 80 tuổi chưa vấn đề, mà ông mới 62 tuổi là đủ thứ vấn đề. Ông già đó đâu có lại được. Làm sao mà lại bây giờ nữa? Cái đồ gối nó tiêu rồi, làm sao mà lại được nữa? Hả? Nó dễ sợ như vậy đó. Ông thành công, ông có thành công trong công ăn việc làm rồi, đều ông sợ, ông dám nhìn cái chết. Khi nói chuyện chết, ông dám nói. Khi cái tư tưởng quý vị nó chạy, hết cái này khởi, để tới cái kia khởi, nó chạy liên tục như vậy, nó quý vị không thể nào ngừng được. Ai, có ai ngừng được tư tưởng giơ tay thầy coi. Cái cô này cô nói là đạo giáo họ có thể ngừng được tư tưởng, thầy nói không có, là tụi đạo giáo không cách nào nó ngừng tư tưởng được. Không cách nào được. Thành ra cái Phật giáo mình mới có. Cái kỹ thuật mà duy nhất mà có thể ngừng tư tưởng bên Phật giáo mới có. Không có tôn giáo nào có, không có chỗ nào có. Phật giáo mới có thôi, không ai có được hết, không ai hiểu được hết. Đệ tử Ngài Thiên Hoa biết bao nhiêu người có thể ngừng được tư tưởng. Có những cái con cắt chưa được. Con nói tầm bậy, thầy biết. Có cái con cắt được, có cái con cắt cũng được. Không cắt được luôn. Mà khiếp như vậy. Những cái tư tưởng mà cái vị sinh đó, mặc dầu cái tuổi định của đạo giáo, định của thiền nào đó, nó không ngừng nó được. Nhỏ hỏi giỏi. Nên con nói tầm bậy, có những cái mà con chặn không được. Không phải vì thế, có những loài mà con chặn được, thầy biết mà. Thầy nhìn cái mặt con biết cái loại bệnh con là gì rồi. Nói cách khác, cho quý vị nghe cho rõ này. Cái lý do quý vị đang chết á, dần già là tại vì quý vị không thể ngừng lại cái, những cái tư tưởng của quý vị. Không cách nào ngừng nó được hết đó. Thành quý vị không thể nào ngừng được cái tử thần. Nó đang tới từ từ, phải không cô? Ngày thêm một tí. Tới gần thêm một tí. Mình chịu thôi. Tại sao? Mình ngồi ra cái tư tưởng nó chạy hoài. Thầy muốn mà sống 100 năm á, là phải ngừng tư tưởng lại. Muốn sống 1.000 năm phải ngừng tư tưởng lại. Dễ sợ như vậy. Có phương pháp đào hoàng nha. Quên hả? Quên nó là bệnh nhưng mà nó ngừng. cái đó là bệnh đó con. Nó bệnh lẩm cẩm đó. Nó khẩn đó. Không ai ngừng tư tưởng. Chừng nào tới đó thầy dạy cho, đừng có lo, nó làm được. Nói nhiều quá thì mình đại khai là tứ quả la hán trở lên mới ngừng được. Tới mà kiểu cửu định là phải Phật giáo mới tới được. Ngoài kia nó không tới được, ngoài đạo nó không tới được. Thì cô này có hỏi, khi quý vị ngừng tư tưởng lại đó, quý vị có thể làm việc được không? Chẳng hạn như quý vị có thể ăn được không? Ok, chẳng hạn như cô này có ăn, cô này ăn thịt gà. Thế cười lắm. Khi vì mà không suy nghĩ là mình làm việc như thường, mình không cần, không còn suy nghĩ nữa. Ăn đâu cần suy nghĩ đâu, cái gì không? Cô này có hỏi, tụ quỷ nó hỏi, càng ngày nó càng khó trả lời. Hỏi là cho mấy cái người A La Hán, mấy người mà trở lên đó, họ ăn thịt, họ có ảnh hưởng, họ có ảnh hưởng cái tư tưởng của họ không? Thầy nói thầy đâu biết được. Và hỏi mấy ông như ông thầy Thái Lan này, hỏi mấy ông sư đó, Đức Giáo Hoàng John Paul này đệ nhị, hỏi nhưng sao thầy biết được? Mình làm việc không cần suy nghĩ nữa mới hay á. Không cần suy nghĩ luôn nữa. Nó hay vậy đó. Chỉ là ốc không ngồi xuống bắt đầu nó kinh, ốc cứ quẩn suy nghĩ này, suy nghĩ này. Có đâu. Thế cô này cô nói. Cô này cô hỏi đó, là Bồ Tát Phật thì ăn 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 gì đó, ăn thịt thì sao? Thầy nói Bồ Tát Phật ăn thịt được chứ, họ đâu ăn thịt, họ đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Tại sao vậy? Tại vì họ trên độ họ đâu, họ đâu bị thịt ảnh hưởng nữa. Còn thành ra nếu quý vị đang tu mà chưa phải Phật Bồ Tát thì nên ăn chay, thì có thể trở thành Phật Bồ Tát nó lẹ hơn là mình ăn thịt. Ý nghĩa chỉ chừng đó thôi à. Muốn làm gì làm, không ai làm phiền mình hết á. Uống rượu này, tứ độ tường đủ thứ, không ai thân phiền hết á. Ngày qua cái ông đó, cái ông mà cái chân nó bị lỏng đó, phải thay đó, thì thầy nói là ông đâu có cần phải ngồi kiết già đâu, ông ngồi đâu có được đâu. Thì cái phương pháp đó, cái phương pháp huấn luyện để tới đó, chứ không phải cần làm như vậy. Nhiều người ta ngồi kiết già đâu có được đâu, mình chỉ khuyến khích người ta luyện để mà vào cái thế đó thôi, mà định hướng người ta đi thôi, rồi khuyến khích người ta tu thôi, thì như vậy vẫn tới được. Có nhiều người A-la-hán cửu định đâu có ngồi kiết già được đâu. Thành ra quý vị biết cái ăn chay á, thiệt ra là cái pháp mình khuyên ăn chay là tại vì quý vị ăn chay thì tu nó lẹ hơn, thành công nó lẹ hơn, chẳng gì, chẳng cần thiết đâu. Chẳng như mà bên Tây Tạng mà họ ăn chay thì cái nhóm họ thành công nhiều hơn nhiều. Mà mặc dù ăn chay mà ăn mặn như vậy vẫn theo như pháp Phật hồi trước là vẫn đắc được tứ quả như thường, vẫn làm được, thì nó chậm thôi. Thời buổi này mình có phước dễ sợ, thành khi vị mới gặp được cái pháp Ngài Tiến Hóa để nó tới lè dễ sợ. Pháp Ngài Tiến Hóa là một những pháp mà cao minh nhất mà thầy biết. Giống như thầy kể cái vị đó, một ông thầy mà trước giờ thầy gặp, mà bất cứ ông thầy nào gặp thầy đều là cố gắng là lè với thầy hết. Mà ông Tiên Hóa là người duy nhất mà không thèm, trình độ như vậy đó, cái pháp như vậy luôn đó. Nó cao minh đến độ như vậy, cao minh đến độ không cần cho quý vị thấy nữa. Quý vị thấy không nổi, hiểu không? Không lè ta, tại vì lè nó đâu có hiểu được cái lè là cái gì đâu, nó thấy mình nổi đâu mà lè làm cái gì. Mấy đứa trẻ thì nó làm le với thầy để làm khoe, là khoe, hoặc là xin xỏ. Nó giỏi để xin xỏ. Còn mới giỏi, thầy giỏi là khoe để mà bắt dụ thầy đầu quân về cho họ. ông duy nhất mà nói, mày cù lần quá. Mày dở quá. Mày là gánh nặng cho tao. Thế đó thầy cũng sung nữa. Nó trời đất ơi, sao mày khinh người dữ vậy? Tôi đâu mà dám nói tôi là gánh nặng. Ông này ông than. Ông Thang nói là thầy cũng nói, thầy cũng có thái độ, đâu có, thầy đâu có gọi tụi con là gánh nặng, thì nói con là con cái thôi. Hồi đó đó, thầy có cái ông kia, ông thầy châm cứu, giỏi lắm, rất là giỏi. Thì hồi trước là làm lính, rồi bị nó bắn viên đạn đó, nằm trong đầu á, không có giải phẫu được, giải phẫu là chết, bác sĩ nói mở ra là chết. Thầy để như vậy, thành ông này không thể, không biết lúc nào ông sẽ chết. Con tưởng tượng mà một viên đạn nằm trong đầu mình đó, chết lúc nào ráng mà chịu, không cách nào mà biết. Thầy ông ở trong tù đó, trải tạo đó con, thì mấy người xung quanh họ bị bệnh đó, thì họ mới tới cầu cứu ông, thì ông mới lấy cái sách của gia phả ra, bắt đầu nghiên cứu, rồi ngẫm nghĩ, rồi mới chế ra. Thì nhờ những cái bệnh nhân trong tù đó, ông mới giỏi, thành thầy thuốc rất là giỏi. Lúc trước thầy tới thăm ông, thầy ông cứ nói thầy là đại sư, thầy rất là thầy thích dễ sợ, thầy tới thăm ông hoài. Ngày kia tới mời tới ăn tối, hồi đó tinh tấn lắm, họ ăn tối trước mặt thầy thì tính bơ, nó cứ ăn đi. Có đưa con gái 17 tuổi với cái cô vợ, với bà vợ với ông, vợ trẻ hơn 20-30 năm luôn, ngồi nói chuyện thao thao bất tuyệt. Ông kể ông giỏi dễ sợ lắm. Nhìn qua cái bà vợ ông với đứa con gái đó, thầy nhìn hai người nghe mà mê mẩn tâm thần. Nhờ có con có cái rồi thầy mới nói nè, còn cái thằng xứng đáng gì. Đáng là cái khổ thứ tư là khổ làm cha. Ai thắc mắc gì không? Phật giáo có ba cái loại khổ mà nổi tiếng là tam khổ hoặc là bát khổ. Khổ khổ, hoại khổ và cái mạng khổ, cái sinh mạng khổ. Còn cái tám khổ là cái bát khổ là sinh lão bệnh tử. Cái sinh lão bệnh tử là cái con thân con người này là phải qua cái khổ, nó không cách nào mà tránh nổi hết. Quý vị không, đã ai cũng vào sanh cái sinh khổ rồi. Thầy nói hoài mà quý vị không biết, tại vì quên rồi đó. Cái da quý vị ở trong bụng mẹ đó, một đầu tiên khi mà đụng vào cái không khí đó, nó nhức, nó rát không thể tưởng tượng được. Nó đau đớn như vậy, thành mình không biết con nít nó làm gì, nó khóc òa vì vậy đó. Mấy quý vị quên rồi. Xong quý vị bị cái bệnh, cái lão, quý vị hơn 40 tuổi rồi, bắt đầu hiểu khổ là cái già, cái lão là sao? Nó đau lưng, rồi nó ê nhức, rồi nó nhức môi. Phản bà cụ. Cái khổ của cái lão không phải là cái khổ, là không phải cái thân mình, mà cái khổ của lão mình ít ai nói tới, mà những người già mới biết thôi, là cái gì bà cụ? Than không được. Ý, mấy đứa nó khinh mình. À, nó khinh mình dễ sợ, nó nói mình là cái gánh nặng. Nó coi mình là gánh nặng. Thế mình phải la lối sùm. À, lúc đó mình già, thấy mấy bà già la lối gì, thích la lối vậy. Tao muốn như vậy, tao muốn. Lấy rồi. Mấy nhỏ nó biết hết. À, khi mình già rồi, khỏi ngân là con mà già rồi, cái sợ, cái khổ tâm mình nhất á, là cái tụi trẻ nó khinh thường mình, nó coi mình là gánh nặng. Cái đó khó chịu, dễ sợ lắm. Khó chịu không thể tưởng được. Nó thấy cái này thầy khó chịu, dễ sợ, thành chưa dám về hưu vậy đó. Mà chưa về hưu nó đã khinh thường mình rồi. À, cái khổ, cái già, cái gì không biết cái tâm trạng đó được. À, mình thành vô dụng. Phải không thầy hiện trì? Thành ông già này có ngày đi làm việc cuồng cuộc như cuốc đất, rồi chặt cây, rồi dùng búa cả ngày không biết. Người già sợ là vô dụng ha. Còn Ngân, con muốn chia sẻ gì với em? thì mô tả cho quý vị biết cái tình trạng của người phụ nữ Việt Nam mà vừa già vừa đàn bà nữa, nó khổ lắm. Tại sao vậy? Mình khổ là mình đã biết người ta khinh thường mình rồi, con cái nó khinh thường mình, con cháu nó khinh thường mình. Quý vị thấy cái khổ dễ sợ, mình cái thân phụ nữ đó khổ rồi, mình già mình vô dụng rồi, ông chồng mình còn già hơn mình, còn vô dụng hơn mình nữa, lại đổ lỗi lên mình nữa. Ngao ngán hả? Thế không? Còn Ngân bây giờ nó chán đời, nó ngủ gục. Khóc, khóc bù lu bù loa. Khổ vậy sợ. Tội nghiệp quá. Ai giúp đầu bằng được. Sao con? Sao? Tu bớt khổ. Tu bớt khổ. Rồi sẽ có cái bình. Cái bình. Cái bình là mình sắp chết. Đúng rồi. Nó là tuyệt vọng rồi. Mới bắt đầu tu. Thành cái bệnh đó, cái bệnh là ta mình sợ cái bệnh, khổ sợ là vì mình biết cái bệnh này sẽ đưa tới cái chết. Bệnh này nó báo trước mình biết là mình sắp chết. Phải chi nó chết vô mình nằm mình ngủ mình chết mình nói gì? Đằng này nó bắt mình bệnh nằm liệt giường 3 năm, 5 năm trời, ha? Hành hạ con cái, con cháu. Ha? Thì bởi vậy hay thầy cũng vậy, sau này già chỉ mong mình chết mình tắt thở thôi. Có phước. Thầy kể cho quý vị nghe cái chuyện hơi tức cười một tí nè. Con ông kia đó, ông già rồi mà ông chết á, ông lái xe cái tim mới đứng rồi ông chết, không đau không khổ gì hết á, ông kia không đau đớn gì hết á, chết ngay lập tức, thằng cái xe nó hút vào cái tường. Bà vợ thì bị thương, và cái thương mà vẫn chưa lành vậy thường. Dễ sợ, nó khổ như vậy đó. Cái thân phụ nữ nó khổ dễ sợ. Đời xưa cái đời trước của mình, cái văn hóa mấy người Á Châu mình á, Á Đông mình á, khổ lắm, ông bà khổ dễ sợ. Cái thứ năm là ái biệt ly khổ, là mình thương người ta mà mình phải từ giã, mình không thể ở chung được, mình phải ra đi. Mà khi mình thương người ta mà mình phải từ giã đi, cái những cái tim mình nó chết, một phần nó chết ở trong. Mình thù hận người ta mà người ta nhất định không chịu ly gì. Cái trong tám khổ này, tất cả những khổ mình nói đây, cái mà tệ hại nhất á, là cái ngũ uẩn khổ. Cái ngũ uẩn khổ này là cái này không cái nào mà tệ hại bằng cái này. Cái khổ này tại sao nó khổ? Nó khổ tệ hại là tại vì chồng mình kiếp này nó hết. Cái ngũ uẩn khổ này, mình ghét chồng mình, thù vợ mình là một kiếp thôi là xong rồi, đúng không? Hoặc là một vài kiếp nó xong. Có thể hai kiếp, có thể ba, ok? Nhưng đều cuối cùng nó sẽ hết. Còn cái ngũ uẩn này nó không bao giờ nó hết. Nó dễ sợ. Cái khổ này không bao giờ nó ngừng hết. Cái ngũ uẩn này nó hành hạ cái vị ngày đêm. Nó hành hạ cái vị ngày đêm mà quý vị không biết luôn rồi. Dễ sợ. Thành ra cái vị biết không? Cái ngũ uẩn này đó, nó hành hạ cái vị ngày đêm, không bao giờ nó ngừng hết. Không cách nào quý vị né được. Cách duy nhất mà quý vị muốn ngừng cái khổ này, quý vị phải đạt tứ quả và trở lên mới giải quyết nó được. Tại sao như ông thần, mấy cái thánh, mấy cả như đạo giáo, mấy cái tiên ông này nọ, họ không thoát được. Cái tiên ông không thoát được cái này. Cái mấy người tiên ông sống 10.000, 20.000 năm đó, có nha. Thì họ không thoát được cái loại khổ mà có loại khổ này. Cái này thoát nó không được. Kinh hoàng đó. Nếu mà quý vị mà con mà giải quyết cái ngũ uẩn này, tất cả cái đều xong hết. Mình kinh giảng rất là rõ ràng, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu quán ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ách. Cái đó cái gì, cái ý nghĩa của nó hay vậy, là nói là ngài quán thâm Bồ Tát nhờ giải quyết cái ngũ uẩn này thành tất cả những cái khổ đều đoạn hết. Cách duy nhất trong cái thế gian này là phải giải quyết cái này thôi, không cách nào khác hết đó. Không cách nào khác, nghe chưa? Nghe rõ ràng như vậy. Thành Phật giáo mình mới có phương pháp, rất nhiều phương pháp để mà giải quyết cái nguồn này, rất là nhiều phương pháp. Cái những cái bệnh hoạn cái vị á, từ từ nó sẽ hết. Cái nguồn nó không bao giờ nó hết đó. Trừ phi cái vị phải giải quyết nó thôi. Cách duy nhất mà liễu nó là bằng cách giải quyết nó, chứ không cách nào mà né nó được. Qua Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ dạy cho con cái phương pháp bên kia tu để giải quyết cái ngũ uẩn này. Bây giờ trễ quá rồi, bây giờ thầy dạy con tu không kịp đâu. Cái bây giờ tu không kịp đâu. trễ rồi. Bằng cớ là hai cái chân như vậy, rõ ràng nó cản trở nó nhiều quá rồi. Nó khó rồi, nó cản trở nó quá lớn rồi. Thành ra giờ dốc hết cả sức mà tìm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chỉ là một chuyện thôi. Rồi về đó Phật sẽ giải quyết. Phật giải quyết rất là dễ dàng, không có đâu. Chỉ thời gian sẽ giải quyết sẽ xong. Thành ra thay mà tìm cách giải quyết ở đây á, thì tìm cách mà về bên kia để giải quyết cái đời sau. Đời nó làm không kịp đâu. Để mình vẫn cái vấn đề mà con tới nghe giảng pháp là đang trồng cái chủng tử để mà giải quyết trong tương lai. Phải làm công phu nó nhiều lắm mới giải quyết được. Muốn giải quyết gần phải tu là rất là khổ sở, không có dễ đâu. Hết thì giờ rồi, có ai thắc mắc gì không? Ngồi một tiếng đồng hồ dễ sợ. Có gì thắc mắc không? Tri kiến Phật hả? Tri kiến của Phật hả? Tri là cái hiểu biết, kiến là cái nhìn. Tri kiến Phật là cái hiểu biết của Phật và cái nhìn của Phật. Thì cái tri là cái tri kiến này, cái này đó là giảng về cái hiểu biết của Phật, cái nhìn của Phật. Thành cái hiểu biết là cái trí huệ của Phật. Và cách nhìn của Phật, nói cách khác là Đức Phật là đấng giác ngộ. Thành là khi mà Ngài dạy trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Bát Nhã mà nói dạy về cái trí kiến của Phật đó, nói về cái cảnh giới của người giác ngộ. Người giác ngộ thì có thấy được cái hiểu biết về cách nhìn của Phật. Có người giác ngộ mới thấy được, còn cái người như A-la-hán thấy không được, nó không có được cái đó. Người A-la-hán không thể nào gọi là trí kiến của Phật. Con muốn thấy tri kiến của Phật là phải thành giác ngộ mới là thấy được cái tri kiến của Phật. Thành những cái bên đại thừa chúng ta đó, tu đó là trồng chủng tử cho con để cuối cùng để mà đạt tới cái tri kiến của Phật. Còn bên nguyên thủy đó, mấy thầy mà người ta không có cái pháp đó, thì ta trồng chúng con để tới cái trình độ của người tứ quả A-la-hán thôi. Nó còn xa tri kiến của Phật, hai cái nó khác hẳn nhau. Cha hàng đấy. Cái tri là cái biết của Phật. Đức Phật biết cái chân không, người A-la-hán biết chân không. Okay. Cái kiến của Phật là cái cách nhìn của Phật. Cách nhìn Phật, Phật nói là ta với con chỉ là một thôi. Ta là Phật đã thành, con là Phật sẽ thành. Đó là cái thành kiến của Phật. Cái cách nhìn của Phật là như vậy. Mình chưa có được như vậy. Con nghĩ trong tương lai thầy thành Phật là không? Đâu có nhìn nó đúng không? Thầy làm sao thành Phật được? Đúng không? Thành ra cái Phật nhìn hay lắm. Phật nhìn mình á và thấy là Phật, chứ nhìn thấy mình là chúng sanh, gọi là cái kiến. Cách nhìn Phật hay lắm, mình cũng có được cái đó, hiểu không? Cái người giác ngộ mới có được cái đó. Tại người giác ngộ như Bồ Tát á, nhiều khi thấy là người Việt Nam là Phật sẽ thành, thế người Tàu á là không phải Phật sẽ thành.
Chặt mấy nhỏ Tàu đấy. Mấy nhỏ Tàu xanh mặt hết. Việt Nam chân chính mới là không. Mấy nhỏ thấy ai cũng nhăn nhăn mặt. nhìn nó ngay cái lộ chân tướng hay là tức.
Còn cười méo luôn nữa. Có thắc mắc cứ hỏi nha, lúc nào hỏi cũng được hết. Quý thầy thoải mái lắm, muốn hỏi gì hỏi, lúc nào muốn hỏi gì mà nổi hứng thì hỏi, mà thầy nổi hứng thầy mới trả lời, mà không nổi hứng không trả lời. Hai bên đều là xứng đáng với nhau hết. Hứng thì hỏi, không hứng thì không trả lời. Cái kiến của người tàm phu là thành kiến. Cái kiến của Phật á là cái nhìn nó khác. Mới gọi là kiến của Phật. Người Việt Nam mà người Việt Nam mà có thành kiến người Tàu có thành kiến người Đà Hàn. Cái đó gọi là thành kiến. Còn Phật là hoàn toàn không có thành kiến. Không có thành kiến gì hết đó. Không có tâm phân biệt nữa. Mình mới có tâm phân biệt. Thì vì đọc sách,
đọc kinh, nghe giảng kinh mà có gì thắc mắc cứ tha hồ mà hỏi, lúc nào hỏi cũng được hết. Ngừng lại đấy, hồi hướng công đức.